Kế đến hãy nói về huyền quan hay là cửa ngõ bí mật. Cũng có một từ khác là quyền quan nhất chiếu hay là quyền quan đặc vị. Vậy quyền quan là gì? Nó được bàn đến rất nhiều. Những sách về đơn kinh, đạo tạng và tánh mạng thuê chỉ, tất cả đều có danh từ này. Nhưng quyền quan hay là cửa ngõ bí mật nằm ở đâu? Hình thức của quyền quan là gì? Nó dùng để làm gì? Không ai bàn đến nó. Vì những thứ này, những thứ thật sự này không được viết ra thành sách. Cho nên những người muốn dựa theo các sách cổ như là đơn kinh, tánh mạng thuê chỉ, đạo tạng hay là hoàng đế nội kinh để tu luyện, nhưng quý vị sẽ không phát huy được gì cả dựa theo những sự tu luyện này. Nó thật là vô dụng, chỉ là một mối lý thuyết. Vậy kế đến chúng tôi sẽ nói cho mọi người về quyền quan. Hãy bắt đầu nói về quyền quan ngay từ lúc bắt đầu. Khi một người tu luyện trong một trường phái, thì thầy phải gắn rất nhiều thứ cho họ. Cho nên tất cả những thứ cần thiết cho người đó sẽ được sinh ra từ nơi đan điền, tức là vùng bụng dưới. Nói về đơn điền hay là cửa ruộng đơn, chúng tôi phải giải thích rõ cho mọi người về chữ dùng cũng như sự hiểu biết. Quý vị có lẽ cũng nghe nói về đơn điền ở khắp mọi nơi. Thật ra đơn điền có ở mọi nơi không có hợp lý. Điều đó là sai, vì đơn điền của một người chỉ ở vùng bụng dưới mà thôi, phía dưới của vùng bụng dưới và trên xương chậu trong phần trước của cơ thể. Đó là trong phần dưới của vùng bụng dưới, đó là đan điền thật sự của quý vị. Tất cả các quyền năng công của quý vị không tự nhiên hiện diện trong cơ thể, nhưng mà được tạo ra từ nơi đây. Tất cả mọi sinh linh và tất cả các thứ pháp thực sẽ được tạo nên trong cơ thể cũng được tạo ra từ nơi đây. Chỉ có một điền hay là thửa ruộng như vậy mà thôi. Nói rằng đan điền có ở khắp nơi là sai. Những người nói như vậy nghĩ rằng tại sao họ nói rằng đan điền ở khắp mọi nơi? Họ cũng nói về thượng đan điền, hạ đan điền, đó cũng hoàn toàn là sai. Tại sao vậy? Họ cho rằng nếu tập trung tư tưởng tại nơi đây thì có thể kết thành đan, sau một thời gian dài có thể phát triển thành đan hay cụm năng lượng. Tất cả mà quý vị có chỉ là ý nghĩ và vị thầy giúp quý vị để tạo thành đan. Có đan ở đó nhưng không có điền hay là thửa ruộng, nó không kết hợp thành điền được. Nếu quý vị gọi nó là thượng đan, trung đan, đó cũng không sao, có thể chấp nhận được. Vậy nhưng nói đan điền ở khắp mọi nơi, quý vị có thể nói rằng đan ở khắp mọi nơi, nhưng quý vị không thể nói rằng đan điền ở khắp mọi nơi. Nếu quý vị tập trung tư tưởng của mình tại một điểm và quý vị muốn có đan, vậy là quý vị tạo được đan. Nhưng cái điền thật sự chỉ có một ở nơi vùng bụng dưới, cho nên nếu rằng thượng đan điền, hạ đan điền, đó là không đúng. Chỉ có đan điền, chỉ có tên gọi đan điền thật sự ở một chỗ. Tất cả mọi thứ đều tăng trưởng ở nơi đây. Vậy đan điền này, đan điền mà chúng ta đang nói đến, khi một người đi đến trình độ cao hơn, trung cấp trong sự tu luyện theo thế gian pháp, khi cơ thể của họ trở nên hầu như là tinh khiết, một linh thể sẽ bắt đầu nảy sinh nơi đan điền của họ. Linh thể này được gọi là nguyên nhi hay là hài nhi bất tử. Chữ nguyên là của nguyên thần, chữ nguyên của một nguyên hay hai nguyên trong đơn vị tiền tệ. Chữ nhi trong hài nhi, nguyên nhi, nó không phải là đứa trẻ, không phải là nhi hài hay là thiên đồng. Nó được gọi là nguyên nhi hay là hài nhi bất tử. Lúc đầu trong trường phái Phật, người ta nói về một thân kim cương bất hoại, và đó là cái mà người ta muốn nói tới. Nguyên nhi là cái mà trường phái đạo gọi nó. Thật ra chúng ta gọi nó là Phật thân. Nó được kết hợp bằng năng lượng ở cao tầng. Nó là thân trong tương lai hay là thánh thai. Chúng ta không nói về sự chuyển hóa của bản thể sao, tức là cơ thể của một người ở cõi không gian này và trong các cõi không gian khác nữa, đúng không? Nhưng cơ thể này của chúng ta rất khác với cái thân đó. Không có cơ thể này, quý vị không thể xuất hiện trong không gian này được. Khi quý vị đến từ cõi không gian kia, quý vị không thể hiện ra hình khi đến không gian này được. Chỉ với cơ thể này mà quý vị mới sống giữa người thường được. Nó có thể được chuyển hóa thành năng lượng ở cao tầng, thì đó là sự sự khác biệt. Nó có thể vào các cõi khác, và như vậy nó cũng giống như cơ thể của Nguyên Nhi hay là Hài Nhi bất tử ở cõi bên kia vậy. Sự cấu trúc thật ra khác nhau, vậy nên ta luyện cả hai. Chúng ta tu luyện một Nguyên Nhi và chuyển hóa bản thể, chúng nó sẽ hợp nhất lại trong tương lai. Cho nên chúng ta nói về Nguyên Nhi khi nó mới được sinh ra và còn rất nhỏ. Quý vị nhìn bằng mắt thứ ba và không ra mắt trần. Mắt trần giới hạn con người, còn mắt linh hồn thì không. Quý vị sẽ thấy được những thứ thật là vi tế khi nó còn rất nhỏ, bằng như đầu cây kim gốc. Quý vị có thể thấy được khi nó vừa mới được tạo thành, khi nó lớn bằng như kích thước của trái bing bông. Các cơ tạng bên trong, tứ chi, mặt mũi và mọi thứ đã được tượng hình. Nó rất là rõ ràng và trọn vẹn. Lần đầu khi nó xuất hiện, nó ngồi xếp bằng cũng giống như tư thế mà quý vị ngồi khi thực hành các động tác. Nó trông giống hệt như quý vị. Nó trông giống như quý vị lúc còn trẻ. Xong nó lớn lên dần dần. Khi nó tiếp tục lớn lên nữa, một đóa hoa sen sẽ được tạo ra bên dưới chỗ ngồi của nó. Một hay hai tay sen của hoa sen. Khi nó to lên cao khoảng chừng 4 hay 5 inch, thì hoa sen cũng mọc cao khoảng 4, 5 hay là 6 inch, cũng lớn như vậy. Một lớp hoa sen đã tạo thành cái đài sen. Nó ngồi đó theo thể kiết già. Quý vị biết rằng sự tu luyện theo Tịnh Độ Tông, họ không mang thân xác theo. Họ không luyện những thứ này vì họ không có dạy để tu cả tâm lẫn thân. Họ dạy niệm danh Phật. Khi thời điểm tới, một vị Phật sẽ đến trước họ và chuyển hóa bản thể cho họ. Vậy nên nếu họ vẫn cần niệm danh Phật thì hoa sen sẽ mọc lên ở cõi bên kia. Họ nói như vậy đó. Thật ra hệ thống của chúng ta tích cực hơn. Khi quý vị thực hành và tu luyện, quý vị sẽ thấy tất cả các thay đổi mà quý vị đang trải qua. Vậy là đóa hoa sen mọc lên ở nơi đó, nó dần dần lớn hơn và lớn hơn nữa. Khi nó lớn bằng trái tim bông, cái bên nó sẽ xuất hiện một thứ hình cầu cùng kích thước. Cái cầu này trong suốt và rất mỏng, rất là mỏng. Nó như là một cái bông bóng màu trắng, như là cái bông bóng màu trắng sữa. Nó trong suốt nhưng cũng không hẳn là như vậy đâu, và bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có gì ở bên trong hết. Sau khi một lớp tai sen của đài sen được thành lập, trái bông bóng này sẽ rời khỏi vị trí của nó. Nó sẽ rời khỏi đơn điền. Thật sự ra đây, cái được gọi là quyền quang hay là cửa ngõ bí mật. Cái quyền quang này di chuyển lên phía trên của cơ thể rất chậm mà rất sự tự. Nó rất là chậm, nhưng mỗi ngày quý vị sẽ thấy mức tiến của nó khi nó dần dần đi lên trên. Khi nó theo đường đi lên đến tầng này, tức đến huyệt đản trên, ngay trung tâm của ngực, vì tim của người ta và rất nhiều thứ tinh túy đều tụ lại nơi đây. Đây là nơi rất quan trọng, nên nó phải tạo nên một bộ gồm những thứ tương tự như những thứ này. Nó sẽ được chuyển hóa và đem vào trong quyền quang. Những thứ này cũng sẽ được chuyển hóa ở bên trong của quyền quang. Ở trong quyền quang nó phải có những thứ này. Rồi sau khi nó ở nơi đó một thời gian ngắn và làm sự chuyển hóa xong, nó lại bắt đầu đi tiếp tục lên trên. Dần dần nó di chuyển chậm chậm lên phía trên. Khi nó lên đến cổ họng, người ta có cảm tưởng như bị nghẹt thở và cảm thấy như cái đầu bị phồng to lên vậy. Cứ kết dần lại nơi đó giống như người ta bị đốt cổ, nhưng cũng không quá nghiêm trọng như vậy đâu. Rồi thì khi nó đi đến độ đầu, bỗng nhiên quý vị không còn cảm thấy bị nghẹt cổ nữa, nhưng đầu của quý vị cảm thấy như phồng to lên. Đến lúc đó nó cũng lớn bằng như cái đầu của quý vị, vì nơi gần công cửa con người ở trên đầu, bộ óc và rất nhiều thứ tinh túy khác, tất cả đều ở trên đỉnh đầu. Vậy nên nó cũng phải tạo thành một bản sao trọn vẹn cấu trúc của bộ óc của quý vị. Nó được chuyển hóa và đi vào trong quyền quang. Rồi thì quyền quang này sẽ đột phá ra bên ngoài bằng lối ra của thiên mục. Khi nó đột phá ra bên ngoài, nó làm cho quý vị rất đau đớn vì lối ra này bị kéo giãn từ bên trong và cái trán bị căng phồng lên và quý vị cảm thấy buồn nôn. Nó ráng để chen ra ngoài làm quý vị bị đau đớn rất nhiều. Khi nó thình lình ra được bên ngoài, nó sẽ treo lơ lửng trước trán của quý vị. Cái này được gọi là quyền quang đang treo nơi đó. Nó cũng còn được gọi là quyền quang đặc vị. Có người cũng gọi nó là quyền quang nhất khiếu. Thật ra quyền quang không phải là một khiếu. Sau khi đến vị trí này, huyền quan di chuyển, mục đích của nó là gì? Cả trăm kinh mạch trong cơ thể con người, tất cả đều gom chung lại ở điểm này. Tất cả các kinh mạch trong cơ thể của quý vị, cả trăm kinh mạch tụ lại nơi đây. Dĩ nhiên trong trường phái Phật, người ta không gọi nó là huyền quan mà gọi là Phật gì. Nếu một người không có nó thì sự tu luyện của họ trong đời này không đạt được. Người đó không đạt được quả vị, họ không có được quả vị này, vậy họ không thể phát triển được gì cả. Sự tu tập của họ sẽ trở thành vô ích, họ không thể tu thành công được, vì nó là điều rất cần thiết. Trong chốc lát tôi sẽ cho quý vị biết tại sao nó cần thiết như vậy. Sau khi huyền quan đã đi ra ngoài cả trăm mạch, sẽ nhập lại và đi vào huyền quan, đi vòng quanh phía trong một vòng và trở ra ngoài. Phía bên trong nó phải tạo thành một bộ tương ứng với cả trăm kinh mạch của cơ thể con người. Sau khi nó làm vậy xong, nó cần phải đổi chỗ. Huyền quan khoáng vị, nên nó sẽ đi trở lại vào trong. Khi nó ép lại để trở vào trong, nó cũng làm cho đau đớn không ít. Sau khi nó trở vào trong, nó dùng sức lại để trở ra ở phía sau đầu, bung ra từ việc ngọc chẩm. Dĩ nhiên là nó ở vào một không gian khác, nên khi ngủ, quý vị không có đè lên nó. Sau khi nó tạo nên một bộ các thứ nơi đây, nó trở lại vào bên trong và đi xuống dưới và tung ra ở việt mệnh môn. Nó trở ra ở việt mệnh môn. Việt mệnh môn cũng là một chỗ rất trọng yếu. Nhiều người biết điều này nên gọi nó là cửa sinh, hay là cửa sắt, hay là cửa thép, hay là rất nhiều quyền năng công mà người tu phát triển được, rất nhiều điều tu được, tất cả đều bị khóa kín lại ở nơi đó. Các thứ phát triển qua sự tu tập không sử dụng được. Tại sao vậy? Vì nó đều bị khóa lại hết, tất cả nó đều bị khóa lại ở bên trong cơ thể, ở bên trong đó. Như tôi đã nói về cấu trúc của cơ thể con người, các phân tử hợp thành một lớp, các nguyên tử hợp thành một lớp, các âm điện tử, các nhân nguyên tử, các hạt khoác, hạt neutrino, nó đi xuống như vậy đó. Lớp này đến lớp kia, và mỗi tầng lớp có một cái cửa. Cánh cửa lớn như thế nào? Nó cũng lớn như thiên đàng vậy. Dĩ nhiên đây là một cách nói, nó cũng lớn như trường không gian của quý vị. Nhưng khi nó thể hiện trong cơ thể của quý vị thì đó là một điểm tuyệt đạo. Thật ra mục đích chính yếu của luyện đơn là để làm nổ tung cánh cửa này ra. Nếu nó không được mở ra thì không có gì được thoát ra hết, vì nó đóng rất là chặt. Vậy nên quyền quan sẽ di chuyển đến việc mệnh môn, hay là cửa sinh của quý vị. Sau đó nó trở lại, nó bắt đầu trở về vị trí lúc ban đầu. Đây được gọi là quyền quan quy vị. Khi quyền quan trở về vị trí của nó, nhưng như đã lớn lên nên quyền quan không thể trở về vị trí nguyên thủy của nó được. Vậy cái gì sẽ xảy ra? Nó hợp nhất lại với nguyên nhi và ba phủ nguyên nhi vào bên trong. Tuy hài nhi bất tử ngồi ở phía trong nó, nhưng nó cũng tăng trưởng lên, và hài nhi bất tử cũng lớn lên. Và cho đến khi hài nhi bất tử cũng lớn bằng cơ thể của quý vị, và rồi thứ này sẽ nới rộng ra ngoài cơ thể của quý vị. Sau cùng, khi quý vị tu thành đạo, trong trường phái đạo họ nói về hài nhi bất tử ra đời. Thường thì tu luyện trong trường phái đạo, khi hài nhi bất tử hay là nguyên nhi được 7 hay là 8 hay là 9 tuổi, nó nhảy ra ngoài. Chân thần hay là nguyên thần kiểm soát nó, và nó có rất nhiều khả năng vĩ đại. Trong trường phái Phật, người ta thường không cho nó đi ra ngoài. Trong trường hợp rất là đặc biệt, khi hài nhi bất tử lớn như vậy thì nó được phép đi ra ngoài, nhưng thường thường nó không được ra ngoài cho đến khi quý vị tu thành đạo. Khi quý vị chưa hoàn tất sự tu luyện hay là chưa viên mãn thì nó sẽ không ra ngoài, nó sẽ hợp nhất với bản thể của quý vị. Dáng dấp của hài nhi bất tử khi quý vị hoàn tất sự tu luyện trong khoảng chừng 20 tuổi, đối với phụ nữ họ trông như 17 hay 18 tuổi vậy đó. Vậy nên trong thực tế, người giác ngộ trông rất trẻ. Ngày nay người ta vẽ hình họ trông dáng khoảng trên 40 tuổi, làm cho họ trông chín chắn hơn. Tôi nói rằng làm như vậy để cho người ta dễ tin tưởng hơn. Trên thực tế, tất cả họ đều rất trẻ. Rồi khi nó tăng trưởng thật lớn, quý vị có biết trong vài ngôi đền, nhất là các đền thờ cổ xưa, có các tranh hình Phật trong các đền thờ cổ mà không còn thấy trong các ngôi đền mới. Ngày nay người ta không biết nó là gì và không còn hiểu được nó. Phật vẽ trong tranh, nhất là các bức tranh vẽ trên tường, có thân được bao xung quanh bởi một vòng tròn. Tất cả các hình ông Phật đều ngồi phía bên trong vòng tròn, không phải như hào quang ở trung tâm bộ đầu, không phải những thứ đó, nhưng mà toàn thể ông Phật ngồi phía bên trong vòng tròn. Tất cả các bức tranh Phật đều như vậy. Tại sao vậy? Thật ra tới lúc đó, đó là quyền quan, nhưng đến bây giờ nó không còn được gọi là quyền quan nữa. Nó được gọi là thiên đàng của vị đó. chính là thiên đàng của anh ta. Khi người này thành đạo rồi, khi người này ra đi sẽ mang theo hài nhi bất tử hay là nguyên nhi. Không kể là công của người này phát triển được bao cao khi thiên đường trước kia, vì những gì tạo nên ở phía trong là một bộ các thiết bị, các thứ, nhưng chưa có năng lượng để chuyển hóa, nên chưa có tốt, vẫn chưa đạt động được, nên tu luyện trong thế gian pháp, người ta phải chịu đựng rất nhiều khổ nạn, bỏ ra rất nhiều nghị lực. Nên khi quý vị ra đi, khi quý vị tu luyện thành công, quý vị chỉ có thể đạt đạo giới 2/10 công của quý vị, vậy còn 8/10 công kia đi đâu? Tất cả cùng với tiêu chuẩn tâm tính của quý vị được đem đi chuyển hóa. Cái thiên đàng nhỏ này, cái huyền quang này, nó không còn được gọi là huyền quang nữa mà được gọi là tiểu thiên đàng, và cái này sẽ được chuyển hóa. Nên khi nó đã được chuyển hóa với năng lượng, nó trở thành như là quý vị, muốn bất cứ gì cũng có. Quý vị ngồi bên trong thiên đàng đó, và tất cả mọi thứ đều hiện ra theo cái vẫy tay của quý vị. Người ta nói rằng ông Phật hưởng nhiều tiện nghi, có bất cứ điều gì mình muốn, bất cứ muốn chơi trò chơi gì, muốn ăn bất cứ thứ gì, tất cả những gì ông ta muốn đều đến với một cái vẫy tay. Tại sao như vậy? Là vì ông ta đã đạt được để đổi lại cả đời tu luyện khắc khổ, cố gắng khôn lường để nâng cao trình độ lên. Đây là thật vị, không có nó, ông ta sẽ không có những gì mình muốn cho được. Vì đó là ông ta chưa thể tu thành công được. Đó là như vậy. Vậy nên khi một người thật sự đắc đạo, họ chỉ còn lại 2/ công lực mà thôi. Nhưng nếu không có sự hạn chế của cơ thể, ông ta sẽ biểu lộ các đại thần thông. Đây là tất cả cho bài thuyết giảng này.